Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ Tư, ngày 3 tháng 10 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49m, và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình thời sự sáng thứ Tư, Đài Á Châu Tự Do gửi tới quý vị những nội dung sau: cuộc trò chuyện với nhà văn Trần Phong Vũ, bạn của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ nổi tiếng Hoa Địa Ngục mới qua đời sáng hôm qua tại tiểu bang California; những thay đổi nhân sự có thể có sau Hội nghị Trung ương 6 khóa 11; phần 2 trong loạt bài về những mục tiêu của Hội nghị Trung ương khóa này, với phần tập trung vào hiệu quả của công tác kiểm điểm phê và tự phê của đảng viên; những người đàn bà viết blog; và cuối chương trình phát thanh sáng thứ Tư là chuyên mục cà phê Wi-Fi. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung trên, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng nay, ngày 3 tháng 10 năm 2012.
Diễm Thi và Thanh Quang xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Trung Quốc, ông Ngải Vị Vị, lên tiếng hôm qua rằng Bắc Kinh đã hủy bỏ giấy phép kinh doanh của công ty sản xuất tác phẩm nghệ thuật của ông qua hành động mà ông cho là ngụy tạo vì ông chỉ trích giới cầm quyền. Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới này đang gặp nguy cơ tù tội liên quan tội danh gọi là trốn thuế, trích dẫn lời nhà cầm quyền cho rằng công ty ông đã không hoàn tất những điều kiện tái đăng ký. Theo ông Ngải Vị Vị thì công ty của ông không thể đăng ký vì những giấy tờ cần thiết để đệ nạp hàng năm đang bị nhà cầm quyền thu giữ. Nghệ sĩ Ngải Vị Vị cho biết Bắc Kinh đã tịch thu giấy tờ và máy tính của ông sau khi ông bị giam giữ 81 ngày hồi năm ngoái, khiến thế giới phản đối. Vẫn theo nghệ sĩ 55 tuổi này, họ đã trả máy tính nhưng vẫn còn giữ lại sổ sách về thuế khóa. Và hôm Chủ nhật, công an thông báo rằng giấy phép kinh doanh của ông đã bị hủy bỏ. Hồi tháng rồi, một tòa án Trung Quốc giữ nguyên án phạt 2,4 triệu đô la về tội gọi là trốn thuế của ông. Điều này có nghĩa là ông có nguy cơ bị bắt nếu không thanh toán nổi số tiền phạt còn lại, tính ra hơn 1 triệu đô la.
Hai đảng đối lập chính ở Campuchia đã chính thức sáp nhập qua sự đồng ý của chính khách lưu vong Sam Rainsy, vốn trở thành lãnh tụ của đảng mới hợp nhất ấy, mệnh danh là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia. Theo phát ngôn viên Ponham, thì đảng mới này được thành lập sau khi đảng Sam Rainsy và đảng Nhân Quyền đạt được thỏa thuận hồi tháng 7. Phát ngôn viên này nói thêm rằng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký văn bản chuẩn thuận chính thức hôm thứ Sáu, công nhận ông Sam Rainsy là chủ tịch đảng mới vừa nói. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cai trị xứ Chùa Tháp bằng bàn tay sắt trong mấy thập niên nay, khiến gây bất lợi cho phe đối lập trong nỗ lực tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử vào năm tới. Hiện đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của ông Hun Sen chiếm 90 ghế trong quốc hội, trong khi đảng đối lập Sam Rainsy chiếm 26 ghế, còn đảng Nhân quyền chỉ có 3 ghế. Ông Sam Rainsy đang sống lưu vong ở Pháp để tránh bị tù vì tội mà những người chỉ trích cho là một hình thức khủng bố chính trị do Phnom Penh thực hiện.
Nội các Thái Lan đã gia hạn kế hoạch mua gạo, vốn gây nhiều than phiền là làm phát sinh tình trạng tham nhũng và đe dọa đến vị thế Thái Lan như là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Chính phủ Thái hôm qua đã chuẩn thuận ngân sách 7,8 tỷ đô la để mua 15 triệu tấn gạo của nông dân Thái thêm một năm nữa với giá cao hơn giá thị trường. Theo Thủ tướng Thái Lan, bà Yen Lak Sinawat, thì biện pháp trợ giá này đã nâng mức thu nhập cho nông dân Thái. Bà cam kết giải quyết nạn tham nhũng phát sinh trong kế hoạch mua gạo vừa nói. Kế hoạch này bắt đầu hồi năm ngoái và được lòng dân ở vùng Mạn Bắc và Đông Bắc xứ Chùa Vàng, vốn là căn cứ địa của đảng Vì Người Dân Thái của Thủ tướng Yen Lak. Nhưng những người chỉ trích cho rằng kế hoạch ấy làm mức gạo xuất khẩu của Thái Lan sụt giảm do việc bảo đảm giá gạo ở mức cao tại thị trường nội địa. Người ta tin rằng trong năm nay, Việt Nam sẽ qua mặt Thái Lan để trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới.
Nam Hàn đã đóng cửa hai lò phản ứng nguyên tử công suất 1.000 MW tại các nhà máy khác nhau. Sau khi có dấu hiệu, hệ thống xem chừng như hoạt động bất thường, khiến dẫn tới lời kêu gọi khẩn trương là duyệt lại sự an toàn của các cơ sở nguyên tử ấy. Tập đoàn Thủy điện và Điện hạt nhân của chính phủ Nam Hàn cho biết, cả hai nhà máy vừa nói hiện vẫn ổn định và không có nguy cơ thoát chất phóng xạ, trong khi cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động bất thường này. Lò phản ứng Shingori gần thành phố Busan thuộc vùng duyên hải đông nam của Nam Hàn bị đóng cửa hôm thứ Hai sau khi có tín hiệu báo động. Lò phản ứng thứ hai ở nhà máy Yongwan tại vùng ven biển Tây Nam tự động ngưng hoạt động sau khi máy xông hơi báo động mực nước xuống thấp. Nam Hàn vận hành 23 lò phản ứng nguyên tử nhằm đáp ứng hơn 35% nhu cầu điện lực ở trong nước.
Bắc Hàn lần thứ hai trong năm nay lại rải hàng ngàn truyền đơn qua vùng biên giới giáp với Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên quân sự Nam Hàn, thì binh sĩ miền Nam đã thu nhặt khoảng 17.000 truyền đơn gắn trên bong bóng bay qua vùng biên giới Bàn Môn Điếm hôm thứ Bảy và sau cùng nằm rải rác tại nhiều khu vực ở phía tây biên giới này. Nội dung truyền đơn mạnh mẽ chỉ trích chương trình giáo dục chống Bình Nhưỡng của Bộ Quốc phòng Nam Hàn và ca ngợi những phần tử hoạt động tích cực thân Bắc Hàn tại miền Nam. Hồi năm 2004, hai bên thỏa thuận ngưng mọi cuộc tuyên truyền qua biên giới sau khi diễn ra thượng đỉnh lịch sử Nam-Bắc Hàn vào năm 2000. Nhưng Bộ Quốc phòng Nam Hàn tiếp tục chiến dịch tuyên truyền qua bong bóng bay hồi cuối năm 2010 sau khi Bắc Hàn pháo kích Nam Hàn khiến 4 người thiệt mạng. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nam Hàn ngưng chiến dịch này, nhưng miền Bắc tiếp tục kế hoạch tuyên truyền qua biên giới hồi tháng 7 năm nay.
Iran sẽ không chùn bước về chương trình nguyên tử dù gặp khó khăn kinh tế do phương Tây gây ra. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết như vậy hồi hôm qua. Lên tiếng trong một cuộc họp báo, ông Ahmadinejad nói rằng nhân dân Iran không rút lui về vấn đề nguyên tử, và nếu ai đó nghĩ rằng có thể áp lực Iran, họ hoàn toàn sai lầm. Tổng thống Iran lên tiếng, giữa lúc đồng rial của Iran mất giá thêm nữa, sụt 80% so với đồng đô la mà ông Ahmadinejad cho là do phương Tây phát động chiến tranh kinh tế nhắm vào xứ Cộng hòa Hồi giáo này. Ông Ahmadinejad nhân tiện tái khẳng định rằng ông không lo ngại về hành động quân sự của Israel nhắm vào các cơ sở nguyên tử của Iran.
Thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập thơ nổi tiếng Hoa Địa Ngục, vừa qua đời lúc 7 giờ 17 phút sáng ngày thứ Ba, mùng 2 tháng 10 năm 2012, tại một bệnh viện ở thành phố Santa Ana, quận Cam, California, thọ 73 tuổi. Thông tin viên Ngọc Lan của Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc phỏng vấn nhà văn Trần Phong Vũ, người kề cận chăm sóc cho nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong những ngày ở bệnh viện về sự ra đi của nhà thơ.
Được biết, nhà văn Trần Phong Vũ là người đã ở bên cạnh nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong những ngày vừa qua. Xin chú cho biết về tình trạng hiện tại của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ạ.
Thưa cô Ngọc Lan và thưa quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do, tôi rất lấy làm đau buồn để mà thưa rằng là giây phút này thì người bạn của cộng đồng Việt Nam tị nạn và người bạn riêng của cá nhân tôi cũng như một số những anh em quý mến anh Nguyễn Chí Thiện đã ra đi thật sự. Và lúc 7 giờ 17 phút sáng hôm nay, chính cá tôi nhìn tôi khi mà trao đổi với bác sĩ mấy lời và vội vàng ra xe, đi cả xe đến đây tôi cũng không có kịp để mà gặp anh lần cuối. Nhưng mà anh vẫn còn mở mắt và tôi đưa tay vuốt mặt anh thì anh đã khép lại. Đấy là cái niềm đau chung của tất cả mọi người và chúng tôi xin được thông báo tới tất cả quý vị thính giả, đặc biệt những anh em đã từng có quen biết với nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.
Là người ở bên cạnh nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trong những ngày cuối đời của nhà thơ, thì chú có thể tóm tắt lại cái diễn biến, cái tình trạng, sức khỏe cũng như những cái ý nguyện của nhà thơ trong thời gian vừa rồi không ạ?
Thực ra thì nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là một người rất là gan dạ và can trường về nhiều mặt. Ngay cả cái chết đối với anh cũng coi thường, và anh có một cái sự quyết liệt, kể cả cái quyết liệt trong cái chuyện những ngày cuối khi mà thứ tư tuần vừa qua, khi mà anh vào khẩn cấp ở trong này thì anh gọi tôi vào thì anh nhắc nhở với tôi một vài điều là anh muốn được theo về với lại đạo Công giáo, và anh nhắc nhở tới cha Nguyễn Văn Lý là người đã dạy cho anh rất nhiều quý, và cái người mà anh kính phục nhất là cha Nguyễn Văn Vinh, là một linh mục đã bị chết ở trong nhà tù Cổng Trời. Rồi anh còn nhắc tới người bạn thân thiết của anh là anh Tưởng Duy Vinh, cùng tù với anh một thời gian. Và Tưởng Duy Vinh cũng là người đi trước anh, cũng đã theo về với lại niềm tin Công giáo. Và cái điều tâm nguyện của anh đã được hoàn thiện khi mà cách đây mấy ngày anh do lời yêu cầu của anh cha Linh Mục Cao Phương Kỳ, linh hướng của Diễn đàn Giáo dân, đã tới để mà cử hành nghi thức thánh tẩy cho anh và sức dầu nhận hối cho anh.
Là một người bạn của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, Văn có những cái suy nghĩ như thế nào về con người của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ạ?
Những suy nghĩ của tôi về Nguyễn Chí Thiện có lẽ đã gói ghém đầy đủ trong hai bài tôi viết vào cái giây phút, vào những cái năm tháng mà anh bị người ta dùng những cái lời lẽ này lẽ khác để miệt thị anh. Tôi đã thẳng thắn trình bày tất cả những suy nghĩ của tôi rồi, bây giờ giây phút này tôi chỉ phải tóm tắt một điều thôi. Anh tên Nguyễn Chí Thiện, tôi nghĩ rằng anh đã không hổ với lại trong thân anh khi các ngài đã đặt cái tên đó cho anh. Anh là người trí thiện. Sáng hôm nay tôi có nhắc lại điều này trước các bạn hữu của tôi và nói rằng là khi này nếu hồn thiêng của anh còn lạc vào đất đâu đó và được Thiên Chúa đưa về với người, thì xin dạy cho chúng tôi cái bài học sống lương thiện như anh, sống ngay thẳng tròn đầy như anh với con người, bởi vì anh đã sống trọn vẹn cái tâm tình của một người yêu thương trọn đời.
Vừa rồi là thông tin viên Ngọc Lan của đài chúng tôi từ California. Xin được nhắc lại, ông Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1939 tại Hà Nội. Ông bị tù Cộng sản tổng cộng 27 năm. Lần ra khỏi tù sau cùng của ông là ngày 28 tháng 10 năm 1991. Năm 1979, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mang tập thơ tới Tòa Đại sứ Anh tại Hà Nội xin tị nạn chính trị, nhưng viên chức Tòa Đại sứ chỉ nhận tập thơ để chuyển ra ngoại quốc. Vào năm 1980, Ủy ban tranh đấu cho tù nhân chính trị tại Việt Nam xuất bản tập thơ mang tựa đề Tiếng vọng từ đáy vực mà tác giả được ghi là Ngục sĩ hay Khuyết danh. Ít tuần lễ sau, tạp chí Văn nghệ Tiền Phong đưa ra một ấn bản cùng một nội dung nhưng với tựa đề Bản chúc thư của một người Việt Nam. Tựa đề tập thơ Hoa địa ngục có từ khi Geo Center for International and Area Studies ấn hành bản Anh ngữ Flowers from Hell do ông Huỳnh Sanh Thông dịch. Sau, người ta mới biết tác giả tập thơ là Nguyễn Chí Thiện. Nhà thơ đã bị Công an Việt Nam bắt giữ ngay sau khi ra khỏi Tòa Đại sứ Anh. Nhờ sự can thiệp đặc biệt của nhiều nhân vật quốc tế, ông đã được thả cho đi Mỹ định cư vào tháng Giêng năm 1995. Để tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bắt đầu hôm 1 tháng 10 vừa qua, được coi là một trong những hội nghị được nhiều người quan tâm nhất từ trước tới nay, với nhiều đồn đoán về những thay đổi nhân sự có thể có trong Đảng lần này. Những phân tích gia về Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn nhận về khả năng các thay đổi nhân sự này ra sao? Việt Hà có bài tìm hiểu sau đây.
Trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 6 diễn ra vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, dù nhấn mạnh Hội nghị Trung ương lần này chưa bàn về nhân sự quy hoạch cụ thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng xác định Hội nghị lần này là bước chuẩn bị về nhân sự chủ chốt trong Đảng Cộng sản nhiệm kỳ từ năm 2016 đến 2021. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng Hội nghị lần này sẽ có thể dẫn đến một số thay đổi nhân sự trong Ban chấp hành Trung ương với 175 ủy viên. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc trong bài viết được đăng tải trên website của mình vào ngày 2 tháng 10 vừa qua cho rằng Ban chấp hành Trung ương là cơ quan đưa ra quyết định cuối cùng của Đảng Cộng sản giữa các kỳ đại hội đảng. Tất cả các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên của Ban chấp hành Trung ương đều phải chịu trách nhiệm trước cơ quan này. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương có quyền loại bỏ bất cứ thành viên nào, bao gồm cả các thành viên của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương cũng có quyền bổ sung và chỉ định các ủy viên mới vào Bộ Chính trị, tác giả viết tiếp. Lý luận này của giáo sư Carl Thayer được đưa ra dựa trên căn cứ về bối cảnh thực tế giữa lúc hội nghị diễn ra, đó là tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nạn tham nhũng trầm trọng chưa được giải quyết dứt điểm, và nhất là có những đồn đoán về những vụ đấu đá nội bộ giữa các lãnh đạo Đảng Cộng sản liên quan đến việc ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm trước nạn tham nhũng tràn lan, sự yếu kém của các doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng, cùng tình hình kinh tế không mấy khả quan. Từ nhiều tháng nay, các trang mạng bị chính quyền Việt Nam gọi là lề trái đã liên tục đưa các tin, bài về những vụ đấu đá nội bộ trong đảng. Trong đó có nhiều chi tiết liên quan đến các vụ làm ăn của những người được coi là thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đỉnh điểm là vụ bắt giữ ông trùm ngân hàng Nguyễn Đức Kiên vào tháng 8 vừa qua, và kéo theo đó là một loạt các vụ bắt giữ, truy tố những quan chức ngân hàng có liên quan khác. Nhận xét về những đấu đá nội bộ và khả năng giải quyết những mâu thuẫn này tại Hội nghị Trung ương 6, nhà báo tự do Nguyễn Minh Cần từ Nga cho biết.
Thực ra bây giờ thì là có hai phe rõ. Một phe của ông chủ tịch nước, cùng đứng phe đấy đấy thì có cả ông tổng bí thư nữa, và một phe đấy là của ông thủ tướng. Trong cái quan hệ hiện nay mà nói đấy thì ông chủ tịch nước và ông tổng bí thư đấy thì về cái mặt bên ngoài thì dường như là có một, có thể tạm gọi là chính nghĩa, là vì các vị đấu tranh để chống tham nhũng, mà cái nạn tham nhũng á thì dân á là chịu nhiều đau khổ và họ không tán thành, thì dường như đó các vị đó đấy thì nắm được một cái ưu thế về mặt tinh thần như vậy, nhưng mà cái cuộc đấu tranh nó sẽ rất gay go, là vì ông thủ tướng á thì ông là nắm nhiều quyền lực, đặc biệt là ông nắm về quyền lực kinh tế, ông nắm về bộ máy công an, và một phần nào nữa cũng rất quan trọng ở quân đội. Cho nên ấy, quyền lực của ông ấy, nó mạnh hơn nhiều. Thì vì vậy, cho nên ấy, tôi nghĩ rằng mình ấy, cũng không nên đặt cái vấn đề lần này ấy, là sẽ có một cái phe thắng, một phe bại hoàn toàn, vì cái tương quan lực lượng nói như vậy cho nên cuộc đấu tranh ấy, có thể nó sẽ là nhung nhằng, nó chưa dứt khoát.
Nói về những mâu thuẫn trong nội bộ Đảng Cộng sản, giáo sư Cọ Thầy ơi cho biết mâu thuẫn này đã có từ lâu và xuất phát từ việc trao quá nhiều quyền lực cho Thủ tướng Chính phủ. Ông nói:
The powers of the cabinet and the prime minister have grown exponentially.
Quyền lực của chính phủ, của thủ tướng đã ngày một lớn hơn, bao trùm lên nhiều mặt đời sống kinh tế. Quyền lực của thủ tướng còn lớn hơn cả nhà nước và đảng vì quản lý cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bản thân thủ tướng cũng muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng mà có lúc không chú ý đến những hậu quả kéo theo, và điều này đã khiến cho một số người trở nên giàu có một cách nhanh chóng và tạo dựng những mạng lưới gây ảnh hưởng. Vì Việt Nam còn yếu trong lĩnh vực luật pháp, và mối quan hệ cá nhân quan trọng hơn luật pháp, cho nên những mạng lưới gây ảnh hưởng và tham nhũng đã trở thành vấn đề lớn. Điều đang xảy ra bây giờ là nhà nước đang cố gắng thu hồi lại quyền lực để đảng có thêm quyền lực kiểm soát.
Dẫn chứng đầu tiên trong việc thu hẹp quyền lực của Thủ tướng có thể thấy ngay sau Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5 vừa qua, khi Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban, thay vì đặt dưới quyền của Thủ tướng như hiện nay. Cũng có những đồn đoán trên các trang mạng gần đây cho rằng có khả năng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải ra đi sau hội nghị lần này, một điều rất hiếm khi xảy ra. Theo blog Cầu Nhật Tân thì đã có một trường hợp bị lật đổ giữa nhiệm kỳ như vậy là vào hội nghị 12 vào năm 2001, khi Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bị các đối thủ lật đổ. Tuy nhiên, theo giáo sư Cọ Thayer thì điều này khó có thể xảy ra trong hội nghị lần này.
My own feeling when I look at these events is that he's being pegged back.
Theo tôi đánh giá, khi nhìn vào những gì đang xảy ra thì ông Dũng chỉ bị đẩy cho lui lại một chút. Một phần trong mạng lưới của ông ta bị phá vỡ và ông ta sẽ không còn đầy quyền lực như trước. Và do đó, ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm chung trước toàn thể chứ không bị cách chức. Bởi vì tìm một người thay thế ông thủ tướng cho Việt Nam thì có nghĩa là lấy một người từ hàng ngũ phó thủ tướng đưa lên, mà những người này thì đều do ông thủ tướng lựa chọn cả, cho nên việc loại bỏ thủ tướng bây giờ đồng nghĩa với việc phải làm cả việc xáo trộn hàng ngũ chính phủ để có thể mang một người vào vòng này.
Trong bài viết đăng tải trên website của mình về Hội nghị Trung ương 6, giáo sư Cọ Thầy Ơ nhận định có nhiều khả năng Ban chấp hành Trung ương sẽ kỷ luật một vài ủy viên. Đã có những tin cho biết có một vài vị đã bị kỷ luật hoặc bố trí nhiệm vụ mới trong tháng trước. Theo đồn đoán trên các trang mạng thì rất có thể Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình sẽ là người phải ra đi sau hội nghị lần này. Các phân tích gia quốc tế cho rằng việc ra đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc này có thể chưa hẳn đã là một điều tốt mà còn có thể là dấu hiệu của bất ổn định. Đó cũng là điều mà những lãnh đạo đảng không muốn thấy vào lúc này khi uy tín của họ trong dân đang xuống rất thấp. Và do đó, họ có thể sẽ phải duy trì tình trạng cân bằng tạm thời, ít nhất là vào lúc này.
Để tiếp tục chương trình thời sự sáng nay, thưa quý vị, tiếp tục loạt bài Hội nghị Trung ương 6, Mạc Lâm phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh về nội dung nhằm chấn chỉnh đảng trong nghị trình bàn thảo của hội nghị. Bên cạnh các mục tiêu kinh tế, giáo dục và xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến các hiệu quả của kiểm điểm phê và tự phê của đảng viên. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2.
Xin được cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa ông, là một đảng viên cao cấp, ông nhận xét thế nào trước nghị trình làm việc của hội nghị lần này? Ngoài công tác chấn chỉnh đảng, nó còn cho thấy sự quan tâm đối với kinh tế, xã hội và cả giáo dục nữa. Liệu có một kỳ vọng gì đó khi mà hội nghị chính thức bắt tay vào chi tiết, thưa ông?
Vấn đề quyết định trong kinh tế, xã hội, giáo dục cũng là yếu tố con người thôi. Nó phụ thuộc vào năng lực lãnh đạo của nhà cầm quyền. Vì vậy mà những vấn đề trên tất cả các lĩnh vực đó đã có nhiều nghị quyết, rồi nhiều lần đổi mới nhưng mà vẫn không có cái tiến bộ, thậm chí là có những cái bước thụt lùi. Tôi nghĩ đó là vì cái con người thôi, có nghĩa là đảng đã không có một cái cơ chế để có thể sử dụng những cái nhân tài của đất nước vào trong những cái cương vị quan trọng. Bởi vì trước hết muốn vào đó thì phải là đảng viên, trong khi đó có những người họ có tài nhưng ngoài đảng thì như thế nào. Vấn đề này trước đây Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đặt vấn đề, ví dụ nói là tại sao không có bộ trưởng là ngoài đảng. Thành ra những cái kẻ bất tài vô tướng muốn tiến thân phải vo tròn, phải nịnh nọt để mà chui vào đảng cái đã, tức là phát triển cái chủ nghĩa cơ hội khi vào đảng. Nó khác với thời kỳ chiến tranh. Thời kỳ chiến tranh anh vào đảng thì anh phải gương mẫu, anh phải ra trước cái làn đạn này nọ. Nhưng bây giờ vào đảng có nghĩa là gắn với quyền lợi, với chức vụ. Vì vậy mà cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay chui vào đảng tức đã, rồi từ phường lên quận, quận lên thành phố, hoặc là từ các cái ngành lên. Thì như vậy đó là nó không có những cái người tài, tức là những nhân sự để mà quyết định những vấn đề quan trọng của xã hội, không có những cái người tài. Rồi thêm cái tình hình kinh tế hiện nay là nó gắn với cái nhóm lợi ích. Do đó mà những cái người tài thì người ta thường trung thực, người ta thường có những ý kiến khác, thì những cái nhóm lợi ích nó sẽ loại trừ ra, không thể nào giữ một cái cương vị lãnh đạo cao được.
Dạ vâng, thưa ông, một trong những sinh hoạt quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là phê và tự phê. Và trong cái dịp này thì Tổng Bí thư cũng có kêu gọi là báo cáo kết quả của những cái việc phê và tự phê đó. Theo ông thì hiện nay cái tình hình này nó như thế nào, thưa ông?
Tôi đã từng làm được nhiều cái vụ kiểm điểm phê tự phê trong cơ quan cũng như trong những cái cấp khác nhau. Nhưng mà tôi cho rằng là không có hiệu quả, phải nói như vậy. Bởi vì làm sao mà những cái đảng viên bình thường có thể dám phê bình những đảng viên có chức vụ, nắm trong tay cái sinh mệnh của mình. Còn ngang cấp với nhau á, thì hiện nay có tình trạng càng là xuê xòa. Bởi vì anh nào cũng có khuyết điểm cả, anh nào cũng có cái chỗ nhược cả. Thành ra nương nhẹ nhau để mà người khác nương nhẹ cho mình. Đó là một cái tình trạng hết sức là phổ biến. Thành ra tôi cho là cái từ phê bình và phê bình á, bây giờ không có hiệu quả nữa. Mà trong những năm gần đây đó, tệ nạn tham nhũng thật ra đâu phải là trong đảng phát hiện, mà là do báo chí và dân người ta phát hiện. Điều đó được chứng minh rằng là những cái sinh hoạt nội bộ kiểu phê thường phê là không có hiệu quả nữa.
Yeah.
Mà phải có những cái biện pháp để lôi ra công luận những cái việc đó thì đảng mới chú ý.
chứ còn nội bộ thì dứt khoát là không. Do đó vai trò hiện nay đối với báo chí, với các cái hệ thống thông tin và kể cả các cái mạng internet này là một cái mạng rất quan trọng, và đó là cái quyền được thông tin của người dân. Thì tôi nghĩ là như vậy thì mới có hiệu quả. Theo tôi không tin rằng tự phê bình của mình sẽ có hiệu quả.
Dạ vâng, còn một vấn đề rất là quan trọng mà cả nước đang chú ý, đó là cái vấn đề tranh chấp đất đai giữa chính quyền và người nông dân đó. Vấn đề này nó mỗi một ngày một nóng hơn, đã gây ra những cái biến động rất là nguy hiểm. Người dân tập trung khiếu kiện ngày càng đông ở cả ba vùng miền của đất nước. Thế nhưng trong lần họp này đó thì không thấy Tổng Bí thư chú ý nhấn mạnh đến việc này. Đây có thể là một cái điều gì đó vẫn còn thiếu sót, ông có nhận thấy điều đấy không ạ?
Trong cái chương trình họp á, thì tôi thấy báo chí đăng cũng có nói là có một số ý kiến để chuẩn bị cái sửa đổi cái luật đất đai. Nhưng mà lại nói theo cái hướng là đất đai vẫn thuộc cái quản lý của nhà nước. Mà sở dĩ hiện nay xảy ra những cái vụ khiếu kiện về đất đai, tụ tập đông người, thậm chí là biểu tình phản đối, thậm chí như trường hợp của Đồ Văn Vương hay là ở đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây là trong lúc người dân chưa đồng tình để mà giải tỏa thì người ta đi khiếu kiện lại bắn trọng thương vài người dân. Thì tôi nghĩ cái đó là không được. Kẻ hở của cái việc đó là vấn đề không chịu chấp nhận cái quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Với tất cả các nước, người ta đều có ba quyền đó, là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân về đất đai. Người ta sao ở thành phố anh lại công nhận cái quyền sở hữu về tư liệu sản xuất, máy móc này nọ, nhà cửa đối với những cái người công thương, mà ở nông thôn nông dân vốn là lực lượng hy sinh rất nhiều trong chiến tranh, chịu rất nhiều thiệt thòi, bây giờ lại không có quyền, một cái quyền hết sức là quan trọng và bức thiết, đó là quyền sở hữu về đất đai, nơi mà cha ông họ đã đổ mồ hôi nước mắt ra để mà xây dựng. Bây giờ bỗng nhiên trở thành của nhà nước, mà nói trở thành nhà nước thì nhà nước cao hứng muốn thu hồi lúc nào thu hồi, nhất là thông qua cái các cấp chính quyền ở cơ sở, các cấp chính quyền tỉnh, thành phố rồi quận huyện, rất là dễ từ chuyện. Thì như vậy là nó sẽ làm cho người dân bất bình, và từ những vấn đề bức xúc này người ta khiếu kiện tụ tập đương nhiên thôi. Và cái thái độ hành xử của chính quyền dùng lực lượng công an quân đội để đàn áp thì lại là một cái sai lầm nữa. Tôi nói ví dụ như văn già rằng là đối với vấn đề này chỉ có thể giải quyết bằng cái việc là anh phải chỉ điều chỉnh cái chính sách cho phù hợp lòng dân, nhất là lòng dân vốn là những người đã hy sinh nhiều trong cái cuộc chiến tranh vừa qua.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Lê Hiếu Đặng đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này.
Quý vị vừa theo dõi bài thứ hai về Hội nghị Trung ương 6 bàn về vấn đề chính trị và tư cách đảng viên. Mời quý vị theo dõi bài thứ ba trong loạt bài này và cũng là bài chốt với nội dung cải tiến giáo dục cũng như hiện trạng xã hội do Mạc Lâm thực hiện trong lần phát thanh tới. Để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của thông tin viên Phong Thu về câu chuyện những người phụ nữ viết blog.
Hiện nay có khoảng 18.9 triệu phụ nữ viết blog. Họ trò chuyện trên mạng một cách cởi mở về cuộc sống qua cách trực tuyến. Nhiều người trình bày quan điểm, nhận thức của mình trên nhiều lĩnh vực khác nhau mà không cần phải che đậy. Lợi thế của họ là thu hút được cư dân mạng sẽ đem lại cho họ tiếng tăm và đôi khi tạo cho họ niềm vui khác do sự kết nối bạn bè trên khắp lục địa. Cuối năm 2011, NMIC, một công ty của Marcel Marconi đã theo dõi sự phát triển của blog trên toàn thế giới, cho biết hiện nay có 181 triệu người viết blog, tăng 36 triệu người kể từ năm 2006. Phụ nữ chiếm phần lớn các blogger và một nửa trong số các blogger có độ tuổi từ 18 đến 34, đa số là những người hiểu biết về tin học, nhiều người được giáo dục tốt, có 7 trong số 10 blogger đã học đại học, một phần lớn trong số họ là sinh viên đã tốt nghiệp, có khoảng 1 trong 3 blogger làm mẹ và 52 của các blogger là cha mẹ, có trẻ em dưới 18 tuổi. Phụ nữ viết blog đã trở thành một lợi thế quan trọng, có khoảng 70% các blogger là nữ và khoảng 13.2 triệu phụ nữ đã có thể kiếm được một ít tiền do đại diện giới thiệu quảng cáo các thương hiệu cho các công ty hoặc dịch vụ thương mại, du lịch, giải trí, thời trang, văn hóa, tình yêu gia đình. Phụ nữ viết blog có thể vẽ một bức chân dung rõ ràng hơn về những tác động tài chính gắn liền với những người viết blog nữ. Họ trở thành một nhà hoạt động trong tất cả các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm Twitter, video, podcasting, She Speak của Julie Warburg, Blogger, WordPress and Tumblr Blog là ba trong số 10 mạng xã hội hàng đầu của Mỹ. Nó chỉ đứng sau Facebook trong hạng mục xã hội. Tumblr là một trong 10 mạng xã hội có tốc độ phát triển nhanh nhất. Nhìn chung, các trang web viết blog kết hợp hơn 80 triệu lượt người truy cập, đạt hơn 1 trong 4 người đang hoạt động trực tuyến tại Mỹ trong tháng 10 năm 2011. Tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn, những người viết blog là kẻ thù nguy hiểm của chế độ. Họ bị chính quyền đánh đập, bỏ tù bằng một bản án khắc nghiệt và vô nhân đạo. Điển hình nhất là bản án 26 năm mà nhà cầm quyền Việt Nam dành cho ba blogger của câu lạc bộ Nhà báo Tự do vào ngày 24 tháng 9 vừa qua. Bản án bất chấp dư luận quốc tế, bất chấp bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trong điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Họ bị kết tội tuyên truyền chống nhà nước khi đăng tải các bài viết phê phán nhà nước về chính sách bảo vệ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước thái độ xâm lấn ngang ngược của Trung Quốc. Việc xử án chỉ diễn ra trong vài giờ đồng hồ. Blogger Điếu Cày bị tuyên án 12 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger Tà Phong Tần bị 10 năm tù, 5 năm quản chế. Blogger Anh Ba Sài Gòn bị kêu án 4 năm tù, 3 năm quản chế. Gia đình của ba blogger không được tham dự phiên tòa. Họ đã bị lực lượng công an dùng vũ lực ngăn cản bắt bớ. Chị Tạ Khởi Phụng, em gái của Tạ Phong Tần cho biết.
Đi với vợ chồng của ông Hải Đức Cài, chị Tân, chị dắt đi mọi có được có chút xíu là bị chặn lại, người lại bắt Phụng với chị Tu đi lại công an phường 6 quận 3, rồi xin gia đình của chị Tân rồi bắt đưa đi lum la, chứ không biết đường, không biết cá gì chứ. Bắt em lại đó thì nhốt từ 7-8 giờ to sáng rồi nhốt cho tới 10 giờ đêm, trong cái thời gian mà nó bắt nhốt người một em một phòng, chị Tú một phòng, cái nó hỏi đi lên đây làm cái gì, đi lên đây coi sự án chị tôi chứ sao làm gì, ai kêu đi, nói luật sư báo bữa nay là ngày sự án của chị tôi thì tôi đi chứ không phải ai báo, nói sao không có giấy mời mà đi. Không có giấy mời là tại mấy ông không mời, tôi là người nhà mà chị tôi bị hoạn nạn thì tôi phải đi chứ. Cái đó là không có giấy mời là tại lỗi của các ông chứ không phải là tại lỗi của gia đình tôi. Trong khi đó chị tôi bị ở tù, mẹ tôi chết một cách thảm thiết, không có một tờ giấy thông báo mà cũng không có một tờ giấy mời. Bữa nay xử án chị tôi, cái đã nói là xử công khai mà tại sao không cho lại, tại sao vậy, xử công khai gì kỳ vậy. Rồi giờ tôi phải từ ở chú quê tôi lặn lội lên tới chợ thì lại chặn lại không cho tôi, chị em tôi tới chỗ đó, lại vô nó rồi bắt chị em tôi vô trong phòng công an thì nói là tại vì chỗ đó đông người cho nên là không cho lại. Đông người làm sao đông người, không lẽ cái tòa án được như thế mà không có cho một cái chỗ nhỏ xíu được ngồi hay sao. Mà trong khi đó tôi là cái gì, tôi là em của nạn nhân, tôi là em của chị Tần, tôi phải có quyền chứ, tại sao tôi không có quyền mà những người khác lại không có quyền vô ngồi mà tôi lại không có quyền vô ngồi, tôi phải ức hiếp gia đình tôi không. Chị Tú thì bị nó lôi đầu, nó nắm chân nắm cẳng rồi nó nắm cái tóc dựng ngược lại giống như là khảo bằng cướp.
Tại Việt Nam, đội ngũ viết blog nữ phát triển rất nhanh, đa số sợ hãi chế độ nên tránh né sự thực đau lòng của xã hội, tránh né chuyện quan chức chính quyền tham nhũng hàng tỷ đô la chia chác nhau để làm giàu một cách nhanh chóng, tránh né chuyện Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Họ chỉ chú trọng đến cách kiếm tiền mau nhất, quan tâm đến ăn chơi, xa hoa vật chất, làm sao để trở thành hoa hậu, người mẫu thời trang và kiếm chồng nước ngoài. Nhưng dưới một đầm lầy rộng lớn ấy vẫn có những cánh hoa sen mọc lên tỏa hương thơm, có những blogger nữ đã dám mạnh dạn lên tiếng về hiện tình đất nước, về khát vọng tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Họ đã dũng cảm phá vỡ sự sợ hãi và cam tâm chịu tù tội, hy sinh sắc đẹp, mạng sống, tự do quý báu của mình để nói lên tiếng nói của sự thật và công lý. Nhiều phụ nữ đã bị nhà cầm quyền bắt giam với những bản án nặng nề. Chỉ trong chớp mắt, biết bao gia đình tan nát, những người đau khổ trước tiên là người mẹ, người vợ, người chị. Ngay trong gia đình blogger Tạ Phong Tần đã có 3 người phụ nữ đau khổ, những người đàn bà tay yếu chân mềm phải đương đầu với bão tố phong ba và những đứa trẻ vô tội phải mất cha, lìa mẹ. Họ đã mất đi những người thân yêu và cuộc sống của họ trở nên vô vọng, tối tăm. Họ không biết ngày mai tương lai của gia đình họ sẽ ra sao. Chị Tạ Khởi Phụng vừa khóc vừa tâm sự.
Bây giờ nghĩ xem gia đình tôi bây giờ tôi không biết phải làm sao. Tự mấy ông số gia đình tôi từ một cái người không có biết cái gì hết. Gia đình tôi rất là khổ sợ, khổ rất là khổ. Mà mấy ông cứ số hoài. Bây giờ không biết như thế nào. Còn nghe tin là anh của tôi là Tại Minh Tức cũng bị bắt luôn. Vì những cái chuyện là lặt nhặt cậu con họ cũng tìm ra, họ móc ra, họ lôi ra. Như tôi không có phạm tội gì, họ cũng lôi vô trong phòng công an. Họ làm một cái biên bản là quấy rối an ninh trật tự, phạt 1 triệu rồi. Tự nhiên họ làm cái giấy rồi họ, khi đó họ là người quấy rối tôi, họ phản tôi. Tôi không có ký tên rồi, họ kêu công an phường 1 Bạc Liêu. 8 giờ tối di giờ về tới công an Bạc Liêu là lúc 2 giờ mấy vô ngồi á, cũng nói y như ở trên thành phố. Cũng nói cái đồng hồ, cũng nói cái áo, rồi cũng nói đi đâu. Phải năm rồi có 4 giờ rưỡi, 5 giờ cái họ trả ra. Mà xem như cái quy luật cứ là nhốt người ta, đâu có nhốt dữ gì. Tại vì tôi đâu có phạm pháp đâu. Mà học hành bây giờ gia đình tôi không biết phải như thế nào. Khổ là cô rồi biết mẹ chết rồi, không biết tại sao mà chết. Và cô bây giờ khổ lắm. Anh mẹ thì chết thảm thiết, người chị thì tù đày. Mà anh em thì tối ngày bị cái này bị cái kia hoài khổ dữ đó, không biết phải làm sao bây giờ. Chính quyền thì nói giúp đỡ nhưng mà không có giúp đỡ được cái gì, họ chỉ gây rối thôi chứ họ không có giúp đỡ được cái gì hết chứ. Chứ bây giờ mà họ lại họ nói là có cần cái gì không, mà họ chỉ là coi là mình làm cái gì thẳng mà họ khép thôi, họ có hơi móc nhà thôi chứ họ không có giúp đỡ được cái gì hết chứ. Gia đình cô bây giờ khổ dữ lắm. Từ lúc mà chị bị bắt tới bây giờ là chị được thăm có một lần là chị thú thăm. Rồi đợt sau mẹ chết đó là em con có được đi thăm một lần nữa là 2 lần. Chứ mẹ còn không được đi thăm nữa.
Ông Grant Adams, giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nhận định rằng trong khi đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, nhiều vụ bê bối và mâu thuẫn chính trị nội bộ, chính quyền Việt Nam đáng ra phải có nhu cầu tạo dòng chảy thông tin trong nước một cách tự do hơn. Việt Nam cần tiếp thu thông điệp sao, bịt miệng những người chỉ trích và bỏ tù các blogger, không giúp gì cho việc giải quyết các vấn nạn của đất nước. Theo lời kể của bà Đỗ Thị Ba, bạn thân của bà Đặng Thị Kim Liên, trước khi bị bắt vào tù, Tạ Phong Tần đã phải bỏ Bạc Liêu vào Sài Gòn lánh nạn và bị công an truy nã. Bà Đặng Thị Kim Liên, thân mẫu của nhà báo Tạ Phong Tần, đã phải chịu đựng sự đàn áp, sách nhiễu, đe dọa của công an. Người mẹ thương nhớ con đã phải xuống tóc quy y để cầu nguyện cho con được bình an. Vì muốn bảo vệ con, nhưng bất lực đành phải tự thiêu để minh oan cho con vào ngày 30 tháng 7 năm 2011. Bà Đỗ Thị Ba, trong ngày lễ cầu siêu cho bạn, đã phải làm bài thơ ai điếu, khóc bạn hiền và xót xa cho cảnh tù tội của Tạ Phong Tần.
Mỗi buổi sáng tôi thường nghe tin tức, tin Việt Nam một bà cụ qua đời. Người Bạc Liêu là miền đất quê tôi. Tôi kinh ngạc, lòng bùi ngùi xúc động khi biết được em Liên vì vô vọng đã hủy mình tự sát bởi tự thiêu trước ủy ban trụ sở tỉnh Bạc Liêu. Em đã chết bởi quá nhiều uất ức. Cuộc sống em là những ngày áp lực của chính quyền, của nhà nước, công an. Bao quanh em, dù một bước ra đàn, họ theo dõi từng bước như hình bóng. Em đã kể tôi nghe khi còn sống, cháu Phong Tần làm nhà báo tự do, bị công an truy nã mãi âu lo, nay sống chết đợi chờ không thấy được ngọn đuốc người, tại chăng em tính trước, dù hy sinh mà đất nước được tự do, để dân lành có cuộc sống ấm no, cân công lý cả tự do người làm báo, mạng sống nào hỏi ai không quý báo. Nhưng chết vinh hơn sống nhục chẳng thường, mất em rồi tôi mãi mãi tiếc thương, một cái chết không tầm thường trong cái chết.
Những nước thiếu tự do ngôn luận, mọi thông tin bị vương bích, sự thật không được bày tỏ như Việt Nam, thì những uẩn khúc trong tâm tư, những khát vọng tự do của con người bị dồn nén lâu ngày sẽ được thể hiện trong những trang blog tin liên mạng. Đội ngũ này ngày nay càng phát triển, bất chấp bức tường lửa, bất chấp tù tội áp bức. Vũ khí của những người phụ nữ tay yếu chân mềm chỉ là ngòi bút, họ đã biểu hiện ý chí sắt đá, lòng dũng cảm khiến chính quyền Việt Nam phải khiếp sợ. họ là những người tiên phong khai phá con đường dân chủ trong lòng xã hội Việt Nam khi đất nước vẫn còn chìm sâu trong bóng tối.
Sau đây, mời quý vị cùng Khánh An đến với tạp chí Cà phê Wi-Fi.
Khánh An chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cà phê Wi-Fi. Thưa quý vị và các bạn, trong một chuỗi những sự kiện xảy đến gần đây, từ việc xử án nặng nhà báo chống tham nhũng Hoàng Khương cho đến việc Thủ tướng ra công văn chỉ thị xử lý nghiêm báo Lề Trái, và gần đây là phiên tòa xử ba blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn, thì hôm nay Khánh An muốn mời ba bạn trẻ cũng là những blogger tại Việt Nam để cùng thảo luận về việc viết blog sao cho an toàn trong điều kiện hiện nay. Trước tiên, Khánh An mời các bạn tự giới thiệu.
Tên là Lâm. Mình năm 28 tuổi và hiện tại mình đang sống tại Sài Gòn.
Vâng.
Mọi người hay gọi mình là LB, cũng viết blog. Hiện tại thì mình đang công tác trong công ty chứng khoán tại Sài Gòn.
Vâng.
Mình năm 27 tuổi.
Dạ, em là Mỹ Tiên, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn.
Mình tên là Lâm Duy, là sinh viên năm 3, Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng, một lần nữa chào đón các bạn đến với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên Khánh An muốn hỏi là các bạn thấy gì từ các sự kiện mà Khánh An vừa nêu ra lúc nãy?
Với riêng Đại Thánh Lâm thì Lâm nghĩ, nói chung những ai bất cứ là lề trái hay lề phải mà có liên quan là ảnh hưởng tới cái vẻ bề ngoài hay là cái sự tồn vong của đạo thì người ta phải tiêu diệt hết.
Vâng.
Cho mình trả lời.
Vâng.
Thật ra cái việc cái chuyện mà cái vụ mà nhà báo Hoàng Khương với lại cái vụ mà của anh Điếu Cày thì theo riêng cá nhân tôi nghĩ là hai cái chuyện này nó hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên nó cũng có dính dáng ít nhiều tới cái độ kiểm duyệt cũng như là cái vấn đề kiểm soát báo chí của Minh Nhật Quyền. Tuy nhiên cái việc mà anh Hoàng Khương là cái tội của anh là tại chống tham nhũng quá tay, có thể nói như thế. Nếu mà chúng ta nhìn một dọc và những cái sự kiện từ cái sự kiện BND18, sự kiện hình mục sĩ, thậm chí mới đây là sự kiện tiền polymer, hầu như là báo chí được kích cỡ rất là ít thông tin. Hầu như không có một vị nào dám đề cập tới cái chuyện là kết quả đánh thép của chúng ta đang nợ nần như thế nào, cái khoản nợ công ra sao, cái chỉ số Econ như thế nào, làm ăn của các tập đoàn như thế nào, chúng ta không phải biết. Thì cái vụ của Hoàng Khương là cái bộ đánh trực tiếp vô cái hệ thống báo chí là phải kêu họ rằng là họ phải chấp nhận cái số phận của họ, họ phải biết thân biết phận của họ. Đó, họ chỉ được đề cập đến những cái vấn đề xã hội mà nhà nước cho phép. Còn bên của anh Lý Trầy thì đó là một vấn đề khác. Ở đây là hai cái, thật ra chúng ta đang nói tới hai cái mặt của một đồng xu là cái phương tiện truyền thông nói chung. Nhưng mà bên anh Hoàng Khương là bên là phải, còn anh Điếu Cày là bên là trái. Rõ ràng là thông qua cái bản án của anh Điếu Cày là họ muốn đập tan cái ý chí của những người có lót hiện tại, cũng như là đe dọa tới những cái sự dấn thân mới khác.
Vâng. Thế thì nếu mà chỉ nhìn từ gần nhất là cái công văn của Thủ tướng và đến cái phiên xử này thì các bạn thấy gì?
Em thấy tất cả những cái sự kiện vừa qua vừa rồi á, nó đang gây một cái sức nóng rất là lớn. Ngàn như nước mình không biết họ muốn cái gì đây. Họ mà cứ tiếp tục như vậy thì em không nghĩ là họ sẽ cấm cản được tất cả mọi người lên tiếng đâu, và họ sẽ làm một giấy lên một cái gì đấu tranh cho tàn thể.
Các bạn khác có đồng ý như thế không?
Tất cả những cái gì đó đang xảy ra hiện nay để mình nhìn nhận cho những cái người mà chuẩn bị về làm báo, những người muốn dấn thân, hay tất cả những người muốn đang là blogger, thì thực sự ra nó sẽ tương lai trước mắt là rất là khó khăn, tại vì cái sự đàn áp người ta sẽ hầu như mỗi ngày nó mỗi nặng nề lên. Thực sự ra Lâm thì muốn nói là nếu như ai cảm thấy rằng mình thực sự mình muốn dính thân và mình muốn làm thì mình cứ làm theo trái tim mà cái lương tâm của mình thôi, còn đương nhiên chắc chắn rằng nó không bao giờ người ta để nhẹ nhàng cho những cái người đó. Và người ta trước mắt là cái bản án này mình đã thấy là người ta cố tình muốn răn đe và muốn làm cho những cái người nào trong giới làm báo lề trái, nếu như mà không vững tâm thì người ta sẽ tuồn lại.
Vâng, các bạn có cho rằng là những cái điều mà nhà nước làm đấy thì nó sẽ có tác dụng nhất định ở trên cái giới viết blog, trên cái giới cầm viết nói chung hay không?
Khi mà người ta làm như vậy thì sẽ vẫn có ảnh hưởng.
Vâng.
Thứ nhất là ảnh hưởng ở đây, nhiều người người ta cũng muốn dấn thân vào cái chuyện đó, nhưng mà nó sẽ bị nhìn lại dùng một cái chuyện giống những cái người thân của mình thôi. Vì mình quá bận tâm đi, thì người ta sẽ đánh vào cái vấn đề là người thân như mình, anh em, gia đình, bạn bè, những người xung quanh, hoặc là vào cái công chuyện làm ăn của mình luôn cũng có. Ví dụ vậy. Thì đương nhiên nó sẽ phải có ảnh hưởng chứ. Lắm nghĩ là có, ít nhiều gì mình sẽ phải có.
Vâng. Vâng. Thế còn các bạn khác thì các bạn nghĩ cái tác động của nó như thế nào?
Em nghĩ nó có tác động nhiều lắm ấy chứ. Cái mặt mà...
Chẳng hạn như Tiên thì Tiên đã thấy sợ.
Em thì nói đến chuyện sợ. Thì em nghĩ là chắc là cũng có sợ về cái lực lượng của họ để họ để mình. Thế nhưng mà nó có một cái tác động ngược lại thì à, sợ thì sợ. Nhưng mà họ kể ra em. Thì em nghĩ là sẽ đến mức mà mình sẽ cần phải lên tiếng, rồi mình cũng phải làm như tất cả những anh chị đang muốn hơn thôi.
Vâng, hồi lúc nãy hình như Elby muốn có ý kiến.
Thật ra thì mình nghĩ là có rất là nhiều người có cái để mất. Hoặc những người thậm chí nói rằng là không có cái để mất đi chăng nữa, nhưng họ có những mất cái tự do là cái mất cái lớn nhất.
Vâng.
Ví dụ như hôm nay Elby có thể nói cho Khánh An với các bạn biết rằng là rằng Elby không sợ đâu. Tuy nhiên những năm tháng sau đấy Elby tự nhiên đi cuộc về hay là có quá nhiều thứ để mất, ví dụ như mất công việc, mất bạn bè, mất cả tự do của mình.
Vâng.
Em đi không tham gia nữa. Chúng ta không nói được.
Vâng.
Hoặc, thậm chí như hôm nay bạn Tiên nói bạn Tiên rất là sợ với người gia đình này kia. Tuy nhiên biết đâu sau này bạn Tiên vượt qua được nỗi sợ hãi, bạn Tiên dấn thân. Có một cái câu mà em đi rất là tâm đắc. Bạn sống mà không có lý tưởng hay là bạn chết thì cái lý tưởng của mình, thì tôi nghĩ rằng có cái câu trả lời hay hơn, đó là làm sao để chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu cho lý tưởng của mình mới là hay nhất.
Vâng.
Ở Việt Nam á, thì nó có cái câu là càng cấm thì người ta càng làm, đặc biệt là cái chỉ thị xử lý những cái trang blog mà bị cho là xuyên tạc hay là bôi xấu chính quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì nó có tác dụng ngược nhiều hơn là tác dụng săn đe hay là ngăn cản. Và cái phiên tòa xử blogger điếu cày cũng như là những cái nhà bất đồng chính kiến khác như là cụ Hoa Nhà Vũ vào năm rồi, nó cũng không làm cho những cái người mà tranh đấu về quyền tự do dân chủ trở nên chùn bước. Mình nghĩ là cái phong trào chung nó sẽ phát triển mạnh khi mà người ta ý thức được là những điều người ta làm nó sẽ mang lại những cái kết quả như thế nào, và chính những cái kết quả đó nó sẽ thôi thúc làm thúc đẩy người ta có những cái bài viết hay hơn, càng hoàn thiện cái tư tưởng, cái tư duy của mình hơn, và quan trọng hơn hết là người ta sẵn sàng đánh đổi, người ta sẵn sàng vượt qua những cái giá đắt mà có thể là nhiều năm cầm tù.
Vâng, trong một cái thời điểm mà nó có quá nhiều sự kiện xảy ra và mình nhìn thấy rõ ràng là có một cái bàn tay thép từ phía chính quyền đối với dành cho những người mà viết blog nói riêng và những cái người mà thuộc viết những cái thông tin thuộc dạng lề trái. Như vậy đó, làm thế nào các bạn có thể vẫn tiếp tục cái lý tưởng của mình, vẫn tiếp tục giữ cái việc viết blog của mình mà lại không bị ảnh hưởng quá lớn, để không phải chịu những cái mất mát quá lớn cho bản thân và cho gia đình của mình?
Dạ, em nghĩ cái điều này nó quá dễ dàng thôi, không có vấn đề gì xảy ra. Nếu như anh Lâm hoặc là ai đó làm ở công ty chứng khoán thì cứ yên vị ở một công ty chứng khoán, rồi đi ra ngoài đường anh thấy bất kỳ sự việc nó phi lý thì anh có thể đưa lên.
Vâng.
Em nghĩ nó đơn giản như vậy.
Vâng, đó là suy nghĩ của Tiên. Còn ba bạn khác?
Lâm chỉ có hai cái điều mà Lâm nói trước mắt. Là cho dù như thế nào đi chăng nữa thì đối với Lâm, Lâm luôn luôn chỉ có là niềm tin và hy vọng. Cái niềm tin của Lâm là Lâm tin rằng những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình luôn luôn nghĩ và những cái gì mình muốn làm thì Lâm nghĩ đó là một điều đúng. Và cho dù cái niềm tin của Lâm nó có khác so với suy nghĩ của giới cầm quyền bây giờ thì Lâm vẫn giữ cái niềm tin đó của Lâm. Thì Lâm hy vọng rằng tương lai là những cái việc mình làm nhỏ bé bằng sức lực mình đóng góp cho cái đất nước của mình.
Vâng, cảm ơn Lâm. Eo bì thì sao?
Tất nhiên, ai trong chúng ta cũng phải cố giữ vững niềm tin rằng ngày mai Việt Nam sẽ tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, nhân kiểu hơn, tự do hơn, vâng. Nhưng làm thế nào để tiếp tục thúc đẩy được cái quá trình đó và chúng ta vẫn bảo toàn cái sự an toàn cho chính bản thân chúng ta để chúng ta tiếp tục được tranh đấu, chứ không phải là nghe lúc này mình ở đây mình không có chia trách gì ảnh hết. Cái sự giống thân của ảnh là một niềm vinh dự, thậm chí là một cái ngọn đuốc soi cho tất cả chúng ta, một cái sự cảm phục đối với cái tình của ảnh. Tuy nhiên, làm thế nào để chúng ta tồn tại được và làm thế nào để chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta tranh đấu thúc đẩy được cái sự dân chủ của Việt Nam. Cái điều đó nó khó hơn là chúng ta cứ chiến đấu rồi chết thời nào không hay. Ừ thì người ta sẽ tặng huy chương cho bạn ấy, ừ thì người ta sẽ nhớ bạn ấy, nhưng bạn chết mất rồi, bạn vô tù mất rồi, làm gì được nữa. Chúng ta nếu mà chúng ta tạo thành một cái mũi tam giác thì tất nhiên là bên hệ thống an ninh người ta sẽ chụp ngay cái ngọn cờ đầu tiên, người ta sẽ nghĩ một cái chết. Tại sao chúng ta không dàn hàng ngang chúng ta đi, chúng ta cứ vẫn phải biết, chúng ta vẫn lên án, chúng ta vẫn đề cập tới những chuyện bất công trong xã hội, chúng ta vẫn đề cập tới những chuyện tham nhũng. Nhưng mà chúng ta phải biết hạ cái mức độ nó xuống cho vừa phải và cho thật sự là khách quan. Bởi vì chúng ta nói chúng ta hăng máu quá thì điều đấy đôi khi nó là phản tác dụng. Hiện tại nếu mà các bạn đi ra ngoài cái xã hội Việt Nam mà các bạn thuyết trình về dân chủ mà các bạn chỉ thích đảng cộng sản kịch liệt thì người ta ngay lập tức người ta sẽ ái ngại và đôi khi người ta sẽ nghĩ rằng là phản động. Tuy nhiên nếu bạn nói những cái điều đấy một cách ôn hòa, chỉ rõ ra những cái luận điệu sai, những cái đúng, thậm chí đôi khi bạn vẫn phải khen ngợi những cái ưu điểm của hệ thống này và bạn giao quyền lại cho người khác, bạn giao cái sự tranh luận lại cho đối tượng thì người ta sẽ rất là dễ dàng chấp nhận bạn hơn. Càng ít cái sự ca tháng, càng ít cái sự cảm tính trong đó, thì cái sự ủng hộ của chúng ta càng lớn.
Vâng, cảm ơn LB và cảm ơn các bạn đã chia sẻ về những điều tâm huyết cũng như là kinh nghiệm của các bạn khi viết blog tại Việt Nam. Khánh An chúc các bạn thành công trong lý tưởng của mình và cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt.
Để liên tục chương trình, mời quý vị cùng nghe bản tin rút gọn của chương trình phát thanh sáng hôm nay.
Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Trung Quốc, ông Ngải Vị Vị, lên tiếng hôm qua rằng Bắc Kinh đã hủy bỏ giấy phép kinh doanh của công ty sản xuất tác phẩm nghệ thuật của ông qua hành động mà ông cho là ngụy tạo chỉ vì ông chỉ trích chính quyền. Hai đảng đối lập chính ở Campuchia đã chính thức sáp nhập qua sự đồng ý của chính khách lưu vong Sem Rainsy, vốn trở thành lãnh tụ của đảng mới hợp nhất ấy, mệnh danh là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia. Nội các Thái Lan đã gia hạn kế hoạch mua gạo, vốn gây nhiều than phiền là làm phát sinh tình trạng tham nhũng và đe dọa đến vị thế Thái Lan như là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Nam Hàn đã đóng cửa hai lò phản ứng nguyên tử công suất 1.000 MW tại các nhà máy khác nhau, sau khi có dấu hiệu hệ thống xem chừng như hoạt động bất thường, khiến dẫn tới lời kêu gọi khẩn trương là duyệt lại sự an toàn của các cơ sở nguyên tử ấy. Bắc Hàn lần thứ hai trong năm nay lại rải hàng ngàn truyền đơn qua vùng biên giới giáp với Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết như vậy hôm qua. Iran sẽ không chùn bước về chương trình nguyên tử dù gặp khó khăn kinh tế do phương Tây gây ra. Đó là lời của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 10 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc Để Tình Yêu Hát qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Linh. Thay mặt toàn Ban Việt ngữ, Vũ Hoàng chúc quý vị một ngày mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Hôm nay ngồi một mình, ngày không ngành sao nghe trong bóng, chẳng thiết nói cười, sáng nay buồn thật buồn, lần im nghe yêu thương cất tiếng, thầm sâu. Oh.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.